Thì bữa hôm nọ bà mới chọn người con gái đẹp lắm, bà cưới cho em con sao lợi pháp đó là thằng Út á. Thì cưới, khi mà làm đám cưới tục lệ người ta phải mời hai chồng cái bà nào mà già nhất, mà sống đời lâu nhất, thấy không? Cặp vợ chồng mà sống tới 80 mấy 90 mà vẫn còn một ông một bà không có giờ bé chồng bé hay hết á, thì mời mấy người đó tới để mà số nước lên đầu đạo bà nam mô. Thì khi mà hai chồng quỳ xuống để mà cho hai chồng bà già cái tới số nước lên đầu á, thì bà già mới chúc một câu, bà chúc á, chờ bà chúc cho hai cháu á sau này á giống như bà nè, không cái là sống lâu dài như bà nữa. Cái ông em của ông nhìn ông em á, ông đó là bác, ông nhìn bà cái miệng thì móng sụn, thấy không, răng thì không có, rồi con mắt thấy thì hổm vô, tóc thì bạc mà tay rung rung nè, xấu nước không được đó. Mà bà nói trời ơi, vợ mình á, bà nhìn qua vợ ông á thì đẹp thì đẹp á, nói trời ơi, vợ mình đẹp gì mà ít bữa giống bà này không, vậy thì sao được, thấy không, đẹp rồi mà sống cho tới khi nào mà mình sống với cái bà vợ mình đây, cái cô này, mà tới khi nào cổ thành cái bà này, vậy đâu có gì ai đâu. Ôi ạ, cái mấy ông chán quá trời đi. Thế xong bắt đầu rước dâu. Rước dâu rồi đi bộ đường, ông muốn trốn ngoài mà ông biết làm sao ông xuống xe qua được. Cái lát ông vô bộ đi cầu, ông bắt đi cầu quá, chứ ngừng xe qua cho ông đi cầu. Cái vô bụi, ông đi, ông đi cái thằng này đợi, đợi cái ông phải ra. Ông ra lên xem đi nữa, cái đi chừng ở lá chừng ở vài chục năm 70 tướng ông ấy, ông mất đi cầu nữa, kéo vô bụi nữa, cái ông nói với má ông, má ông chạy tới hỏi mày làm gì mà mày đi vô cái bụi mày đi cầu hoài vậy, nói tại ông nói vợ con bị kiết con bây giờ phải đi liền liền, không có đi kịp chiếc xe đâu, mà đúng 10 giờ là phải lên đèn để mà rước dâu về, cho tao má rước dâu về trước đi cho đúng giờ chứ đâu phải rước con, ông nói vậy. Thì bà già bà mới sợ mà rước dâu về không đúng giờ thì sai giờ, đâu có được. Cho bà nói sao mày đi cầu, sao mày ở đó mày đi cầu, lát mày đi bộ về từ từ gần tới nhà thôi. Thì cho ông ở đây, ông đi cầu, ông vừa ông đi cầu. Thì ông gặp bà, ông thấy xe qua, cái con nhỏ kia đi rồi đó, là ông đông rồi, ông chạy tút hết con xá luôn. Ông xin tiếng gia. Thì ông xin tiếng gia, mấy thầy nói đâu có được. Anh là con điên, anh phải có cha mẹ bằng lòng mới cho tiếng gia. Ông nói không, con á là em của ông xá lợi pháp đó, cái thầy mà không cho con xuất gia hả, con đời đời chút kiếp mà con trầm lưng miếng gỗ mấy thầy phải chịu nhiệm nha, cho á. Cái mấy thầy cho ông cạo tóc xuất gia, cái ông thành tỷ kheo rồi bỏ vô. Ông thấy già đó, thấy không? Bởi vậy á, khi mình nói già thì mình nhìn cái bà già, mình phải nhớ mình thế nào cũng thành bả, nhớ vậy đó, thế nào cũng già. Vậy khi mình biết vậy mình thấy mình có sợ già không? Không sợ già, dĩ nhiên là phải già, chắc chắn là phải già. Bà già không phải là già mạnh đâu nghe, già bệnh. Già thì ta nói cái tim á, nó cũng yếu, mà phổi cũng yếu, ruột cũng yếu, rồi tay chân yếu, hai đầu gối yếu trước phải không? Rồi gì yếu nữa? Tâm thần yếu, nói sao lúc này mình hay quên quá. Chị con ơi, sao con lúc này con có 40 mấy mà sao con quên quá chứ con? Nên sao? Để bữa nào tôi cho uống thuốc. Thế hỏi tôi uống thuốc gì? Thế bữa nào tôi cho, tôi để sư cô mua thuốc nhớ, cho mày uống. Thuốc nhớ làm giàu có. Thì Đức Phật biểu á, mình á, bắt cái gì thì kêu phải quán sát ta thế nào cũng phải già. Vì vậy mà các hàng thanh niên thì kêu với nó các hàng Phật tử còn trẻ phải nhớ là mình sắp sẽ già. Để chi? Để khỏi phung phí cái thân này. Lấy cái thân này để mà làm Phật sự, làm cái điều lợi ích, chứ đừng lấy thân này để mà gây những cái tội lỗi. Thường thường á, tuổi trẻ nó gây tội lỗi hơn tuổi già, phải không? Nó đi đâm, đi chém, ăn trộm, ăn cắp, lấy vợ bé rồi tùm lum ra, tuổi trẻ hết, già ít à, già ít vì vậy mà Đức Phật nói á, phải quan sát sự già. Rồi thứ hai nữa thì Đức Phật nói thế nào á, các vị tỳ kheo và mấy ông phải thế nào á, mấy ông cũng nói là mấy ông sẽ bệnh hoạn ốm đau, không bao giờ tránh khỏi, không bao giờ tránh khỏi được. Đức Phật hỏi á, nếu mà mình quán xét như vậy á, mấy ông quán xét như vậy thì mấy ông có cái lợi ích gì không? Mấy ông có biết không? Thì Đức Phật nói nè, hỡi các tỳ kheo, các chúng sanh trong lúc khỏe mạnh hằng kêu căng tự đắc về sức khỏe, vì say mê trong sự kiêu căng tự đắc về sức khỏe. Họ gây nên nhiều tội lỗi do thân, do miệng, do ý của họ. Bởi có ấy kẻ nào cố tâm quán tưởng cho thường về sự bệnh thì tránh được kiêu căng tự đắc của hồi còn khỏe mạnh. Dầu cho có tánh thức kiêu căng tự đắc có đi nữa thì mà mình quán kiêu thì nó cũng giảm xuống được đó. Cho nên đó, những người mà bệnh thì hay sao? Mình bệnh rồi mình thấy sao? Chán lắm, phải không? Khi cái thân bệnh rồi không muốn làm gì hết á, buồn lắm. Tại vì ăn vô thì nó ngưng, phải không? Nó không tiêu. Rồi cái tim của mình nó tự nhiên người ta cái tim ngon lành, còn cái tim mình nó đập hồi nào nó đập, nó không muốn đập thôi. Mấy người yếu tim khổ, phải không? Rồi cái thận thì nó không hoạt động nữa, rồi phải đi kiếm cái thận khác để thay. Đó, cho nên tôi nhìn cái cây ở bên ngoài á, có ra ngoài vườn có thấy cây của chồng á, tự nhiên cái cây này nó có một nhánh nó chết khô, trên nó quen một nhánh tươi ra thì nó có một nhánh nhỏ nó chết khô, kêu là phần đoạn sinh tử đó. Mình cũng vậy, nó chết từng phần, nó chết tế bào này sinh tế bào khác đó. Cái tay của mình á, nó cũng chết đi những cái tế bào để mà nó tiêu hoại đi, cái tay mình yếu rồi. Những cái cành cây nó chết khô thì cúc quá, mình bẻ ra cái bẻ bỏ một chút, tự nhiên nó không lên được cái nhựa để mà chống cành cây. Thì cái thân người mình bệnh cũng vậy đó. Bệnh thì ai là không biết, ai cũng có bệnh. Quý vị có ai không bệnh không? Phải không? Không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít à. Không bao giờ không bệnh. Mà cái thân này thì phải tại sao bệnh? Là do những cái khí huyết trong mình nó không có điều hòa. Nó không điều hòa. Phải nóng quá thì khô môi, khô miệng, phải không? Rồi đỏ mắt rồi đủ thứ hết rồi, nói không ra hơi. Phải đi lần đặt đi khuấy nước chanh uống cho mày khỏe một chút, cho mày mát. Đó, ta cho mày ly nước chanh cho mát. Còn hay mình lạnh quá thì sao?
Rung.
Lạnh quá thì nhức tay, nhức chân, tại nó dư nước á. Nó dư nước á, cho nên nó quá lên lạnh, tay chân phù thủng rồi. Đó. Cái gì dư cũng được á, mà nó phải hòa hợp. Bốn cái này nó phải hòa hợp á, thì mình bệnh, mình mạnh. Còn nó không hòa hợp là mình bệnh nè. Rồi do mình ham ăn nữa, ăn cho nhiều, ăn đồ đó. Rồi ăn đồ chín không ăn thì ăn đồ sống. Mấy người mà ăn cá, mà cá là đem đi tái, tái rồi không chín rồi ăn á, đem vi trùng vô hết. Viêm gan A đó. Đó, mấy cái viêm gan A là do ăn cá sống, tại vì cái vi trùng nó còn. Những con cá bây giờ nó cũng bị trúng độc, tại nó ở ngoài biển á, nó ăn những cái chất hóa học người ta đổ ngoài biển á. Rồi những cái chất hóa học ở đây nè, dưới ống cống nó chảy ra biển á. Cho nên cá nó bu lại, nó ăn những cái chỗ đó rồi nó uống nước. Thì cá bây giờ cũng nhiễm độc. Có, hôm qua con mới coi trên TV á, cá bên miếng nước nào mà nó chết á, nó chết cho nên đầy sông luôn. Ghe nó chạy không được luôn á. Rồi cái sông của mình ở bên miền Nam lâu lâu những con cá nó bị nổ cái bụng á. Cá trê, cá trào, cá diện với mà nó nổ cái bụng, nó bể bụng chết hết rồi. Rồi nó ăn những cái chất mà nó độc á, nó làm cho cái bụng của nó, cái ruột của nó nổ luôn ra, cái da rồi bụng chết hết, trắng hết rồi. Thấy không? Cho nên bệnh ở đây á là do ăn, do miệng ăn. À, cái miệng ăn vô á nhiều quá thì nó mang bệnh tùng khẩu nhập, mà quả tùng khẩu xuất. Cái quả mà mình mang á là do cái miệng mình nói ra nhiều thì mình nó làm không được cho mình mắc nợ. Ví dụ như thầy thốt rồi một hai đó, hứa trước những ông thần thánh đó, những cái lời hứa đó làm không được, phải không? Thì cũng bị những cái quan rồi á, mình đi gây lộn, chữ lộn người ta, mình làm cho người ta đau buồn thì gây hận thù đó. Cho nên á, bệnh tùng khẩu nhập mà quả tùng khẩu xuất. Cái thân này á, nó nhiều tội lỗi lắm. Nội mình lo cho nó ăn không, mình phải đi làm để mới có tiền cho nó ăn, rồi đi làm có tiền để may cái áo cho nó mặn, rồi mới đi làm có tiền để mua đôi giày cho nó mang, phải không? Rồi đi làm có tiền mua son phấn chét nó, rồi đi làm có tiền uống cái đầu tóc cho nó, rồi đi làm có tiền để nhuộm cái đầu cho nó đen, phải không? Đủ hết rồi mua cái giường cho nó nằm tốt, đủ ý. rồi mua cái xe cho nó ngồi chạy êm của Nhật đó. Cái nội cái thằng này thôi, chứ ngoài ra nếu không có thằng này mình làm cho ai ăn đâu. Phải tất cả đều có thằng này không rồi là cắt cái nhà cho ngon để cho ai ở. Nó ở, thấy không? Đúng nó hết. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Nó già. Chứ phải tao làm cho mày ăn á, thì mày trẻ thì tao cũng làm, phải không? Tao làm cho mày nào là mua dép mày mang, quần áo mày bẩn, nước cam mày uống, phải không? Uống đầu cho mày đẹp, làm răng cho mày đẹp, mắt cái để mua kiến cho mày đeo. Nhưng mà cuối cùng rồi mày đâu được gì đâu. Mày cũng già và mày cũng tiêu hoại, cũng đem chôn. Nhưng mà tại sao tao mới khổ cho mày như vậy, phải không? Mình phải thức tỉnh lên. Ở trong cái con người mình có cái thân thứ hai. Cái gì nhớ, cái thân này là cái thân thứ nhất bỏ. Còn cái thân thứ hai là cái tánh giác đó. Cái vật tánh của mình á. Gãi gãi cái đầu, cái mình biết cái đầu mình ngứa không? Biết. Cái đầu mình ngứa, mình biết cái đầu ngứa. Cái biết đó là cái thân thứ hai. Đó. Mình có cái pháp thân thanh tịnh. Mà ngoài cái thân này mình có cái pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh hiện ra khi mình á không có còn suy nghĩ những cái thứ lung tung này thì pháp tăng của mình nó sẽ hiện ra. Còn mình còn suy nghĩ lung tung, mình chạy theo thì cái pháp tăng không hiện ra. Pháp tăng không bao giờ hiện ra được.
Nhưng mà cái thân thứ hai là tốt hơn cái thân thứ nhất.
Nó đâu có hoại. Ở đây chỉ thân thứ hai cho nghe. Hồi trước á, cô mới, quý cô má đẻ ra, quý cô thấy mấy cô, mấy vị nam cũng vậy, mấy bà tự thấy mình đói bụng. Mình thấy đói bụng, mình cảm thấy đói bụng, phải không? Mà bây giờ mình cảm thấy đói bụng, mình sáu mấy 70 tuổi mà mình cảm thấy đói bụng, hai cái đó nó không khác đâu, thấy không? Hồi xưa mình cũng đói bụng, mình biết đói bụng, bây giờ mình đói bụng, mình cũng biết đói bụng, mà mình 80 tuổi rồi, hai cái biết, y chang, phải không? Thiệt, rồi xưa mình ai chọc giận mình giận, mình buồn, mình khóc, thì bây giờ ai chọc giận mình buồn, mình biết mình buồn, nó cũng giống cái chàng, nó không dài, không ngắn, không, nó không trẻ, không già. Cái thân thứ hai nó chỉ là cái biết đó, cái tánh giác đó, cái tánh giác thường hằng là nó là cái Phật tánh thanh tịnh của mình. Nhưng mà mình khi nào mình yên lặng thì nó biết, còn yên lặng, mình không yên tĩnh, mình không thấy được nó. Đó, cho nên khi mà mình người tu á, mình phải bám vô cái thân thứ hai kia và ăn trú trong nó, thì mình còn sống hoài. Khi mình bỏ thân này rồi, khi cái thân này nó chết á, nó gần chết, thì cái thân kia nó cũng biết cái thân này gần chết, nó không chết, cái thân kia nó không chết. Mà ai mình chết từ từ lên tới bụng rồi á, cái ai telephone tới cho đây, hỏi mày sao vậy? Nó sao hai chân tôi nó chết, nó lạnh, nó chết lên tới gần cái bụng rồi. Có phải không? Cái thân này chết nhưng mà mình biết mình chết, nó không chết. Mình biết mình chết tới đâu à, nhưng mà cái thân nó chết chứ cái biết mình chết mình nó không có, nó không biết, nó không có dính dáng gì cái thân mình đó đó, nhưng mà nó là mình đó. Ví dụ mình đang buồn, cái ai hỏi sao lúc này giờ bà khỏe không á, sao hôm qua nay tôi đang buồn á, phải không? Vậy với cái tâm mình đang buồn mà mình biết mình đang buồn đó là hai cái tâm nó biết mình đang cái tâm này buồn, cái tâm này nó biết cái tâm này buồn, là cái tánh giác này nó biết cái tâm buồn. Cái tâm này có hồi nó buồn nhưng mà có hồi nó vui, có hồi nó lo, nhưng mà cái biết á, cái biết này nó biết cái này đang buồn, rồi nó hết buồn nó có vui, thì cái này nó cũng biết cái này đang vui. Nhưng mà cái này có một cái à, cái đó là cái của mình, cái tánh giác của mình mà không ai thấy được. Thấy được nó thì mới được, mới cái đó nó không hoại. Còn á, mình chạy theo, mình chỉ lo cho cái thân này là nó hoại. Vì vậy mà mấy người biết tu á, họ ngồi, họ yên tịnh, họ niệm Phật, để cho cái tăng, cái Phật tánh nó hiển lộ ra, nó biết mình ăn niệm Phật. Vậy á, thì cái tăng mình rất là an, và mình trẻ và mình ít cái già hơn đó. Thì bây giờ thứ ba nữa á, thì thứ hai, thứ nhất á, là cái tăng này dĩ nhiên phải già, mình cũng biết rồi không? Mà vậy nó già thì kể nó đâu sao đâu, thấy không? Mà hỏi mình, Đức Phật ai? Đức Phật nói nha, là người phải già, phải bệnh. Cái hình tướng, mình nhìn, mình thấy bà kia, thường thường cái tâm lý vậy, mình thấy người kia bệnh, người kia già, chứ mình không thấy mình già bệnh nha. Vậy mới là tu không được. Mình không chịu lấy mình. hãy nói già cái mình nhìn thấy cái bà già kia mình thấy bệnh, rồi nói bệnh thì mình thấy cái bà bệnh kia cái mình thấy bệnh. Ít lắm, ít bao giờ mình thức tỉnh lắm. Rồi thứ ba nữa, Đức Phật nói là hỡi các thầy tỳ kheo à, sự quán tưởng rằng thế nào ta cũng phải bị chia lìa cùng những vật thương yêu chiều mến, ta không sao tránh khỏi sự phân chia ấy được. Sự quán tưởng ấy của các hàng tại gia hoặc các hàng xuất gia sẽ đem lại nhiều lợi ích như thế nào các ông có biết không? Này các vị tỳ kheo à, chúng sanh hằng có lòng ham muốn si mê về những người và vật mà mình thương yêu triều mến. Vì mê muội say đắm trong những người và vật ấy nên họ gây ra nhiều tội lỗi do thân, do miệng, do ý. Vì lẽ ấy, kẻ nào có tâm quán tưởng cho thường về sự chia lìa những vật thương yêu triều mến đó, thì sự ham muốn si mê điên đảo họ bị giảm sút xuống. Mình có cái đồ, mình có tiền, mình có nhà, mình có con, mình có chồng, mình có vợ, có bà, có con, có thân, có thuộc, phải không? Tất cả những gì mình có đó, mình phải nói nè, thế nào thì nó cũng chia rồi à. Tại vì thế gian, nó ở trong cái thế gian, thế là dời đổi, gian là hở ra. Khi mình đang ở trong thế gian, mang cái thân tứ đại này thì dĩ nhiên nó phải chia rồi. Không bao giờ bảo đảm được, ông xã của mình cũng chưa bảo đảm được là của ông của mình hoài. Bà xã của mình cũng chưa chắc là bà xã của mình, phải không? Con của mình cũng vậy nữa, chưa chắc là con của mình. Có mấy đứa con nó giết cha giết mẹ đó, đâu phải là con đâu. Nó giết cha giết mẹ nó chết, nó đâu phải con. Rồi bữa nó có chồng có vợ, nó đi mất tiêu, nó đâu nhớ, nó đem về đó. Rồi cũng hai chồng già bà già ở tuổi tuổi con mình chết trong nhà nào không ai biết hết. Đâu phải của mình, nếu của mình thì nó đi theo ý mình và nó ở cũng phải theo ý mình chứ, phải không? Cái gì cũng phải của mình hết. Cái răng phải của mình không? Không, cái răng này bữa nó rụng nào nó không ý kiến mình, nó muốn rụng là nó rụng mà. Con mắt phải của mình không? Không, con mắt đâu phải của mình. Ít bữa nó muốn mờ là nó mờ mà. Nếu mà của mình thì nó muốn mờ nó mới hỏi thưa sư cô, thưa gì, con muốn mờ được không? Nó xin phép mình đâu. Nó muốn nào trên tất cả những gì, nhà cửa tiền bạc á, nó muốn á, đi là nó đi, nó muốn chia là nó chia. Nó là vợ chồng tài sản á, nó không bao giờ ở trong tầm tay mình cả. Cho nên á, tất cả những gì mà chia lìa thì phải chia lìa thôi, không bao giờ giữ được, không bao giờ giữ được. Cũng như á, có ông bà Long Quẩn đó, hồi xưa mà nghe quý bà thượng nghe mà kể bài không, cái ông bà Long Quẩn đó, vợ chồng con cái đem một người ở với lại con dâu nữa là 6 người trong nhà đó. Mà khi thằng con trai của ổng á, ổng đi kỳ ruộng, thằng con trai của ông bà Long Quẩn nó bị rắn cắn chết. Ông đốt cái gò mối thì con trai của ổng bị con rắn ở trong gò mối nó ra nó cắn chết. Thì ổng ra, ổng đương cày ruộng, ổng dồn lên, ổng thấy thằng con ổng chết thì ổng nói rồi á, đi vậy đó, ổng vậy thôi à. Cái rồi ổng bồng thằng con để lên cái gò. Rồi cái ổng mới mượn cái em kia, nó đi về, nó đi cày ruộng, nó về đó. Nó nói, ủa em cày ruộng đi về? Ổng nói, dạ con đi về sớm. Nó nói, vậy con về sớm, ghé nhà biểu bà vợ tôi nói trưa nay đem phần cơm thôi. Tại vì có người ăn nè. Thì cái cậu về cũng nói với bà vợ, nói với trưa nay đem phần cơm thôi, chỉ có người ăn. Thì bà vợ biết là chắc là con trai cái chết hay rồi á. Tại vì ở trong gia đình ổng lúc nào ổng cũng dặn ở trong gia đình 6 người là phải quán tưởng rằng cái thân này nó có mà nó chết nào không biết nha, phải quán tưởng cái sự chết. Cho nên khi mà chết thì đừng có đau khổ. Tại vì cái người chết rồi có đau khổ thì cũng nó cũng đâu có biết đâu, phải không? Thì khi bà vợ ở nhà nghe cái tin là đem trưa nay đem có phần cơm thì bà biết chắc thằng con chết hay là trai gì chết. Nên bà mới kêu hết nha, bà kêu đứa con gái chứ là con dâu với người ở với bà đó, ra đi ra đem đồ ra cái thấy ổng còn đang kỳ ruộng mà cái thằng trai cũng còn nằm chết, thì đem đồ cho ổng ăn. ông ăn đều bảo nó thôi giờ đi kiếm củi kiếm đồ chắc thiêu cho nó đi rồi nó mở tay thì thôi thiêu à. Thì năm cái người này nè thiêu đem chắc củi thiêu con trai con gái người ở là con dâu thì thằng con trai chết thì á à, thiêu nó thì lửa cháy nhưng mà năm người này cái tâm rất là bình thản không ai buồn á, thì thằng này nó chết thì đi thôi chứ có gì đâu. Thì cái lửa thiêu đó nó bốc lên với là cái tâm niệm an lành của mấy người này á, nó thấu lên trời để thức, thấu lên từng trời thì ông trời thức ông nào sao mà tự nhiên nghe lửa gì mà nó ở dưới trần gian mở lên nó ám ảnh mình cái gì vậy chứ vậy. Vậy có những người tu hành chắc có lẽ là cao á, cho nên mới xông lên được tới đây á, cái trời đế thích mới nói đợi chị để đi xuống coi cái gì à. Ông trời đế thích mới đi xuống coi cái gì, thì khi mà ông xuống á thì ông giả ra một người bà la môn, ông chống gậy ông đi tới, ông hỏi ủa sao mà ông là ở đây gia đình của ông bộ tính nướng đồ nướng con gì ăn hay sao vậy mà xúm nhau mà chắc củi mà nướng vậy. Cái ông bà la môn này ông nói không, nó là thằng trai của tôi á, nó chết rồi. Cái ông trời cái ông nói chứ ủa sao con ông bộ ông ghét lắm sao mà nó chết, sao thấy ông tỉnh bơ mà ông cười cười vậy. Cái ông mới nói nè, một khi mà con rắn nó lột da rồi á, nó không còn mến tiếc cái da cũ của nó đâu đó. Cũng như con của tôi nó bỏ cái xác này rồi, nó không có muốn nhập vô trở lại, nhưng mà bây giờ là con tôi đâu có biết gì đâu, tôi chắc củi tôi đốt nó mà nó cũng vẫn không tin nè. Vậy chứ tôi tan gốc nó đâu có biết, khi nó đến đây rồi nó đi nó tự do nó mà đâu có gì đâu nha. Hôm nay á đem cái tâm á đem cái dao mà chém nó cũng biết nóng, nó không biết đau, mà đem lửa đốt nó cũng biết nóng nữa. Vậy tôi đâu khóc làm gì, dẫu có khóc đi nữa thì nó hết muốn ở thế gian nó đi thôi, đâu có gì đâu đó. Thì á ông trời đã thích ông mới quay và ông hỏi bà đó, ông hỏi bà chứ ủa vậy cái người mà chết này là gì của bà vậy. Ông mới nói gì chứ ông á à bà mới nói chứ nó là con trai độc nhất của tôi đó, phải tỉnh bơ vậy đó. Có vậy chứ bà cũng ưa nó sao mà sao thấy con của bà chết mà tôi thấy người ta con người ta chết khóc quá trời, con bà bỗng khóc. Cái bà nói chứ đâu có gì đâu, nó từ cảnh giới khác nó tới đây, mà khi nó tới nó đầu tay vô bụng tôi, nó đâu có hỏi tôi đâu, nó muốn tới thì nó tới rồi, nó đi nó không muốn ở cõi này nữa.